This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và một câu chuyện Hoàng Tính xin được sưu tầm gửi đến cho quý vị. Chắc có lẽ là Hoàng Tính sẽ phải chia ra làm hai kỳ, đó là kỳ 1 và kỳ 2. Thưa quý vị, câu chuyện được mang tên là Rồi Sẽ Đến Một Ngày. Rồi Sẽ Đến Một Ngày, tác giả Pha Lê. Mời quý vị cùng bước vào câu chuyện ngắn này. Hoàng khẽ kéo tấm che cửa sổ máy bay xuống vì những tia nắng gay gắt ở bên ngoài hắt vào mặt chàng. Thở một hơi dài, chàng nhắm mắt và lẩm bẩm: "Ơi, phải cố ngủ một giấc thôi, còn khoảng ít nhất là 16 tiếng nữa mới đến nơi này nè." Phải, Hoàng đã ngồi trên cái chuyến bay để trở về Việt Nam. Đây là một quyết định chắc chắn sẽ làm thay đổi cả cuộc đời còn lại của chàng. Dù trong suốt gần 6 tháng dài, chàng đã suy tính, đắn đo. Thậm chí chàng còn gặp gỡ những cái chuyên viên, những các bác sĩ tâm lý. Điều mà rất ít khi người đàn ông Việt Nam thường làm lắm. Để làm gì vậy? Thì cũng để nhận những cái lời khuyên bảo, những cái câu cố vấn cho những cái xung đột, những cái bất hòa trong gia đình chàng. Thế nhưng tất cả rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Cái sự rạn nứt âm ỉ, để rồi như thế nào, để rồi cuối cùng đưa đến một cái sự đổ vỡ hoàn toàn, không có cách gì mà cứu vãn được, của một cuộc hôn nhân cũng dài, cũng khoảng cũng gần 25 năm. Cho đến bây giờ thì Hoàng vẫn nghĩ rằng là chàng và Ngân, Ngân tức là người vợ của chàng, là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Khác biệt từ quan niệm cuộc sống, khác biệt về sở thích, khác biệt cho đến cái ý niệm về tôn giáo. Tất cả mọi thứ đều trống đánh xuôi, càng thổi ngược. Vậy mà họ đã đi bên nhau gần 25 năm rồi nhé. Có tiếng của cô tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người là hãy cột cái dây an toàn lại, bởi vì máy bay đang sắp bay vào cái vùng mà có cái độ áp suất thấp, cũng đã cắt ngang cho cái dòng tư tưởng của Hoàng. Chàng lại thở dài, khẽ liếc sang cái người hành khách ở bên cạnh. Đó là một người đàn ông trung niên, có lẽ thì cái tuổi cũng khoảng sắp xỉ trên dưới 60 rồi. Hoàng nhớ là trước khi máy bay cất cánh thì ông ta nói oang oang ở trong chiếc cell phone:
"Anh đâu có muốn về Việt Nam một mình mà không có em đâu. Trời ơi, bị gì má đau nặng quá à. Chứ không gì gấp chứ. Anh sợ không có kịp. Anh chỉ đi một tuần thôi. Nhưng mà nếu mà bệnh của má mà trở nặng thì anh phải ở lại lâu hơn á, thì anh sẽ phone cho em nha."
Nói xong thì ông cười hỉ hả, rồi sau đó thì ông tắt phone. Biết Hoàng đang chăm chú nhìn mình thì người đàn ông lại nói tiếp:
Xin cái visa ra khỏi nước thì dễ. Nhưng mà lấy cái visa ra khỏi nhà thì thiệt là khó trần ai nha.
Dứt câu như vậy, ông phá lên, ông cười khoái trá lắm. Vì cũng phép lịch sự thôi, Hoàng cũng phải nở một nụ cười góp vào. Nhưng mà mắt chàng thì ánh lên một cái tia nhìn mà vừa bất mãn mà vừa kiểu giễu cợt luôn. Cho đến bây giờ thì những câu chuyện trở về Việt Nam của những người như Hoàng, như người đàn ông này là đề tài mà chẳng ai còn muốn nhắc nhở hay hoặc là nói đến nữa. Biết bao nhiêu thảm kịch đau thương đã xảy ra từ những cái chuyến về thăm quê hương như thế này. Gia đình tan nát, hận thù chất chồng, kiện cáo tứ tung. Thậm chí còn dẫn đến những cái án mạng thê thảm. Nhưng với Hoàng thì như thế nào? Hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên chàng về Việt Nam. Chuyến đi này là một cái việc mà ta gọi là một cái việc mà chẳng đặng đừng của chàng cả. Đúng vậy. Vì ngồi đây, dù chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa, dù là máy bay như thế nào thì cũng sẽ đáp xuống Việt Nam. Chàng cũng chẳng có một chút nào mà hào hứng, háo hức, chờ mong. Trái lại lòng chàng thì cũng vẫn ngổn ngang trăm mối, trăn trở, băn khoăn. Đúng vậy. Hoàng đã đến Mỹ cùng với là hai người em trai vào cuối của những thập niên của năm 1985. Sau một cuộc mà vượt biển, người ta gọi là vượt biển thập tử nhất sinh, khi mà chàng lúc đó thì cũng vừa tròn đâu cũng khoảng cỡ 22 tuổi. Chàng và hai người em cũng đã được một gia đình người Mỹ bảo trợ. Hành trang của Hoàng trên đất nước này chỉ là cái mảnh bằng túi tài, cũng như là dạy năm đèn bàn ở đại học thôi. Không muốn là một cái gánh nặng cho cái người bảo trợ thì như thế nào. Lúc đó thì chàng cũng đã quyết định thôi mình đi làm đi. Chỉ để hai đứa em nó tiếp tục nó đi học. Nhưng mà ông bà Allen là cái người bảo trợ của chàng, mà sau này chàng rất là trân quý, là người cha, người mẹ của mình vậy đó. Nhất quyết là bắt chàng là phải trở lại trường, tiếp tục học. Ông Allen, ông thiết tha, ông nói rằng là tôi nghe nói người Việt Nam các con rất là cần cù, rất là nhẫn nại và cũng rất là chăm chỉ, thông minh lắm. Đây chính là những cái ưu điểm cũng như là những cái yếu tố giúp cho các con thành công trên cái đất nước này. Ông nói như vậy đó. Rồi ông mỉm cười khoan dung. Xong rồi ông lại nói tiếp nữa. Chính hai vợ chồng chúng tôi cũng là di dân từ bên Ý qua đây. Đất nước này đó là land of the opportunity. Các con hãy cố gắng cực khổ vài năm đi. Rồi mọi ước mơ của các con rất có thể sẽ thành hiện thực. Và như thế thì Hoàng cũng đã, sau đó thì Hoàng cũng đã ghi danh trở lại học trong một cái trường đại học của cái thành phố này. Nơi đây thì chàng cũng đã gặp Ngân, người vợ của chàng đó. Nói về Ngân thì Ngân qua Mỹ vào năm 1975 cùng với cả gia đình. Nàng phải học tiếp 2 năm trung học trước khi bước vào đại học. Nhờ vậy mà khả năng nói, viết tiếng Anh của nàng thì thật là lưu loát. Sau những buổi gặp gỡ, những lần mà Ngân giúp chàng những cái bài viết mà cái khả năng Anh ngữ của chàng thì không có đáp ứng nổi. Hay hoặc là nhiều lần Hoàng cũng đã cố vấn cho Ngân tổ chức những cái buổi họp cho các sinh viên Việt Nam ở trong trường, rồi chỉ vẽ cho nàng làm những cái tờ bích báo mà ngày xưa, thời trung học, chàng cũng đã từng say mê làm. Rồi thì cái sự liên hệ của Ngân và chàng cũng ngày một thấm thiết hơn. Rồi Hoàng sau đó thì cũng tốt nghiệp. Một năm sau khi mà Ngân vừa ra trường thì như thế nào? Thì họ kết hôn. Hai năm đầu của cuộc sống vợ chồng, chàng và Ngân làm việc cật lực lắm. Để làm gì vậy? Để trả những cái món nợ như là nợ nhà, nợ xe, nợ trường học. Nhưng mà vợ chồng của chàng vẫn có những cái giờ phút chia sẻ ngọt bùi, ấm cúng bên nhau lúc đó. Khi mà đứa con trai đầu lòng ra đời, Hoàng cảm thấy hạnh phúc tràn trề lắm. Chàng thường ngâm nga một cái câu hát rất là quen thuộc lắm. Hình như là cái lời này là của Hoàng Thiết Thơ thì phải. đêm về nghe con khóc vui triền miên. Tuy nhiên rồi cái đứa thứ hai đến đứa thứ ba thì chàng cảm thấy cái câu hát đó nó chẳng còn đúng tí nào cả. Đúng lúc những cái đứa con của chàng bắt đầu đi học thì Hoàng cũng đã được đề bạt vào một cái chức vụ mới. Chàng thì thường xuyên vắng nhà do cái sự đòi hỏi của công việc. Còn Ngân thì Ngân vẫn đi làm, lại vừa lo lắng chăm sóc cho con cái. Và cái điều mà làm cho Hoàng cảm phục nơi vợ chính là một cái sự chịu đựng. Chưa bao giờ mà chàng nghe Ngân ta thán kêu ca hay hoặc là oán trách so sánh những cái việc mà nàng phải làm cả. Nhiều lần trở về nhà sau cái chuyến công tác dài suốt mấy tuần và sau cái bữa cơm tối đầm ấm gia đình như vậy, Hoàng ngồi còn ngồi xem tivi, nhưng mà chàng lúc nào vẫn giỏng cái lỗ tai của mình để mà nghe Ngân cũng như là ba đứa con ngồi ở nơi bàn ăn để mà làm homework. Những tiếng cười nắc nẻ của cậu bé Út khi mà Ngân đọc sai một cái chữ tiếng Anh, hay hoặc là cái giọng nói dịu dàng của Ngân khi nàng giảng nghĩa cho các con một cái bài toán, đã làm cho Hoàng cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu lắm. Cái cảm giác là bị gạt ra khỏi một cái mái gia đình khiến cho chàng vừa đau khổ mà cũng vừa tức giận. Rồi cái sự liên hệ gần gũi của hai vợ chồng chàng cũng bắt đầu nhạt dần, nhạt dần. Nhưng mà vì con cái, chàng vẫn cố, chàng duy trì cái mái ấm gia đình. Năm ngoái khi mà đứa con Út vào đại học xa thì cái căn nhà bây giờ chỉ còn như thế nào? Có hai vợ chồng thôi. Ngân càng sống khép kín hơn. Và dĩ nhiên thì Hoàng cũng ít khi mà về nhà hơn nữa. Đúng lúc đó thì Diễm xuất hiện. Trong một lần lang thang trên Facebook thì Hoàng bất ngờ tìm được Diễm. Đó là một cô bạn gái thuở xa xưa ở trong đại học. Diễm vẫn còn ở bên Việt Nam. Và với những cái hình ảnh ở trên Facebook cho thấy nàng là một người rất là thành đạt nơi quê nhà. Ban đầu chỉ là những cái câu chuyện trao đổi mưa nắng trên Facebook thôi. Nhưng rồi ta nói mà mưa lâu thì thấm đất thôi. Sự liên hệ của chàng và Diễm càng sâu đậm hơn qua những cái cú điện thoại từ bên kia bờ đại dương. Bằng giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu, Diễm đã đưa Hoàng trở về quá khứ khiến cho chàng choáng ngợp với những cái kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Hoàng biết cuộc đời thật là ngắn ngủi, chàng cần phải có một cái sự chọn lựa cũng như là một cái quyết định. Cái sự lựa chọn chính là Diễm, và một quyết định sẽ là một sự chia tay với Ngân, vợ của chàng. Đêm hôm đó, khi Hoàng nói ý định ly dị cho Ngân nghe, nhưng mà chàng khéo léo, chàng dùng cái chữ giải thoát cho nhau. Lúc đó thì Ngân như thế nào, Ngân cũng vẫn cứ ngồi im lặng. Mãi đâu cũng gần khoảng 5 phút sau thì nàng mới cất tiếng. Giọng nói của nàng thì thoáng một chút, âm thanh run rẩy.
Thì nếu anh đã quyết định như vậy thì em chỉ xin anh cho em
ngậm ngừng vài giây. Nàng nói tiếp.
Đúng hơn là cho chúng ta 6 tháng ly thân đi ha. Trong khoảng thời gian này, em sẽ không thắc mắc anh làm gì đâu, anh ở đâu đâu. Ngược lại thì anh cũng không cần phải quan tâm đến em nha. Nhưng rồi sẽ ra sao sau 6 tháng đó chứ hả?
Hoàng đã thảnh thốt hỏi lại. Bằng một nụ cười buồn, Ngân nhẹ nhàng đáp.
Thì chúng ta sẽ chính thức ly dị thôi.
Đó, Đó là lý do tại sao Hoàng Cần về Việt Nam để mà gặp Diễm. Đã 5 tháng trôi qua rồi. Và chàng chỉ còn 1 tháng nữa mà thôi. Hoàng đã bước ra khỏi máy bay trong sự chen lấn ồn ào ở nơi đây. Chàng chỉ có một cái chiếc vali nhỏ, rất là giản tiện, cũng như là rất là nhẹ nhàng. Ngay cả cái bộ quần áo của chàng mặc ở trên người cũng cũng chẳng giống một Việt kiều tí nào cả. Áo thì polo, quần jean bạc màu, rồi đôi giày tennis. Hoàng nhìn quanh quất để tìm bóng dáng của Diễm, bởi vì đã được nàng dặn trước. Cho nên Hoàng nhận ra Diễm ngay từ xa. Nàng thật là rực rỡ, với mái tóc hung hung vàng. Khuôn mặt trang điểm thì thật là cầu kỳ sắc sảo, và nhất là cái màu áo đỏ tươi, khiến cho nàng nổi bật giữa những người mà quần áo lam lũ ở chung quanh nàng. Một cảm giác khó chịu kỳ quặc đã chợt đến ở trong lòng Hoàng. Và hình ảnh khuôn mặt thật đơn sơ, thật bình dị của Ngân bỗng hiện ra trong trí của chàng. Ôi! À, Hoàng tự nhủ. Tại sao chàng lại nghĩ đến vợ trong lúc này vậy ta? Bước tới cạnh Diễm, Hoàng đọc được sự ngỡ ngàng của nàng khi mà nhìn cái cách ăn mặc giản dị đến độ rất là bình dân của chàng. Hoàng mỉm cười cắt nghĩa. À, thì ngồi máy bay cũng gần khoảng 20 tiếng mà. Ai dạy gì mà lên khung áo bỏ thùng phải không em? Nói xong thì chàng đã phá lên cười. Diễm cũng gượng gạo cười theo. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn toát lên một cái sự khó chịu. Một cái sự gọi là không có bằng lòng gì cả. Cố lấy một cái giọng tự nhiên nàng mới hỏi. Đáng lý mời anh về nhà em. Nhưng mà em bất ngờ có mấy đứa cháu từ quê lên chơi. Cho nên em cũng đã đặt phòng khách sạn cho anh rồi. Ha. Thôi bây giờ anh muốn về hotel anh tắm ngửa nghỉ ngơi ha. Ha. Rồi tối ha, em sẽ đón anh đi ăn nha. Ha. Cũng như là đi tham quan thành phố nghe chưa. Ha.
Hoàng chưa kịp trả lời thì Diễm cũng đã quay sang cái người tài xế taxi. Nãy giờ vẫn đứng im lặng để chờ đợi. Chàng ngạc nhiên khi mà giọng nói của Diễm trở nên sắc và lạnh.
Mang hành lý ra xe đi. Ha. Chở chúng tôi tới khách sạn nghe chưa? Cho ông Hoàng vào, rồi chở tôi về nhà. Sau đó khoảng 7 giờ tối, ông quay lại ông đón ông Hoàng về nhà tôi nghe chưa?
Người đàn ông cúi đầu kính cẩn và đưa tay đón cái chiếc vali mà Hoàng đang đặt ở dưới đất. Nhưng mà chàng giơ tay ngăn lại và bật cười và nói được rồi, ông cứ để đó cho tôi nha, tôi mang cũng được mà, cảm ơn ông nhiều nha. Hơi ngạc nhiên bởi vì câu nói lịch sự nhã nhặn của Hoàng. Người tài xế taxi kẻ cúi đầu. Nhưng mà ông cũng vừa nhìn thấy một cái nhíu mày, nhíu mím môi không bằng lòng lắm của Diễm. Sau cái hôn phớt nhẹ trên tóc Diễm cùng cái câu cảm ơn cho người tài xế, Hoàng đã kéo vali bước nhanh vào ở trong hotel. Chàng choáng váng vì cái sự trang hoàng xa hoa lộng lẫy của cái khách sạn này. Lúc nãy ngồi trên xe, chàng cũng đã sững người khi mà nhìn thấy một cái sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi của cái đường phố có tên là Sài Gòn này. Chàng thầm nghĩ nếu mà chỉ nhìn Việt Nam qua cái sự hào nhoáng bên ngoài, đố ai mà dám đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới chứ hả? Rồi chàng gần té ngửa khi mà nhìn lên cái tờ biên nhận của nhân viên khách sạn đưa cho chàng. Trời đất ơi! Chàng suýt kêu lên. 175 đô la cho một ngày hả? Dĩ nhiên Hoàng cũng đã ở những cái khách sạn đắt gấp mấy lần khách sạn này. Nhưng mà đó là ở những cái thành phố lớn, cái mức sinh hoạt đắt đỏ. Nhưng mà đây là Việt Nam, một nơi mà đôi khi chỉ có 10 đô la cũng có thể nuôi sống gia đình, một gia đình rồi. Hoàng khẽ lắc đầu khi nghĩ đến Diễm.
kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị phần 1 của câu chuyện được mang tên là Rồi Sẽ Đến Một Ngày, tác giả là Pha Lê. Hòa Tính sẽ gặp quý vị trong phần 2 của câu chuyện kết thúc này. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện này để thưởng thức. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau.